9. Hành trình sinh tử.
Chúng tôi đã nhất trí về ngày giờ đi vào một đêm tối âm u. Nhóm mây cầu thanh niên mà Nguyệt dẫn theo về nhà tôi chơi như thường lệ, nhưng lần này dừng chân ở bến tàu Năm Căn. Tôi và Thành đưa ghe ra đón. Tôi muốn nói thêm một chút về Thành. Thành là một thanh niên ngộ ngạo trong vùng, nhưng có máu nghĩa hiệp và biết tôn trọng lẽ phải. Vì chuyện vượt biển lần này khá dài với nhiều nguy hiểm không thể dự đoán hết, nên tôi đã tìm cách thuyết phục Thành đi theo để giúp. Tôi kể cho Thành nghe về thế giới bên ngoài từ những gì tôi biết qua sách báo. Tôi dẫn Thành về Cà Mau để nhìn thấy đời sống văn minh đô thị. Tôi cũng dẫn Thành về Sài Gòn để chỉ cho Thành thấy một thế giới khác hơn, cho Thành xem cả hình ảnh của các nước Tây Phương. Mọi thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của Thành khiến cậu ấy như choáng ngợp. Thành chưa bao giờ biết Sài Gòn và những điều như vậy, nên sau chuyện đi chơi đó, Thành đã thay đổi suy nghĩ và bị thuyết phục hoàn toàn. Thì ra, thế giới bên ngoài có quá nhiều thứ mới mẻ, mà nếu chỉ chôn chân trong vùng nước mặn bao quanh cây cối và ghe xuồng này thì sẽ chẳng bao giờ biết được. Thành uống rượu hơi ngà ngà và nói với tôi: "Cảm ơn anh ba, em đi theo anh. Nếu không đi được chuyện này thì anh lo kiếm tiền, em sẽ lấy ghé của hàng xóm bỏ tiền lại rồi mình ra đi." Tôi khá yên tâm về vai trò của Thành để giữ bí mật và an toàn cho chuyện đi. Kể từ khi đó, tôi cô lập Thành ở trên ghe. Cậu ấy phải ăn ngủ trên ghe, lo cho ghe tuyệt đối không được bước lên mặt đất và hoàn toàn không biết ngày đi. Ngày ra đi đã đến. Chúng tôi đón Nguyệt và mấy cậu thanh niên, rồi tất cả hướng ra cửa biển, qua ngõ Gò Công, Đất Mũi. Tôi lại ghe, mọi người núp bên trong. Thành ngồi trước mũi ghe, miệng lá lỗi om sòm như những lần đi chơi thường ngày. Gặp ai cũng chào, cũng lá lên như không có chuyện gì bất thường. Cứ thế, đến khoảng 9 giờ tối, ghe đã ra khỏi cửa biển Gò Công, ra khỏi tầm kiểm soát của công an mà không bị bất cứ sự nghi ngờ nào. Vậy là bước đầu tiên đã xuống xe. Tôi chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, nhưng dù sao thì cũng mới chỉ là bước đầu của một hành trình dài mà chính tôi cũng chưa biết chắc chắn điểm đến. Niềm hân hoan khi qua được cửa ải đầu tiên tiếp thêm sức mạnh cho tôi vững tay lại đi tiếp. Hành trình rời khỏi quê hương chính thức bắt đầu, cũng là bắt đầu chống cự với biển cả, bắt đầu thách thức với số mạng của chính mình. Tôi kêu gọi mọi người đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt đất nước thương yêu, tạm biệt Việt Nam và hứa 10 năm sẽ quay lại. Đất nước cứ xa dần, xa dần. Những giọt nước mắt của ái đỏ được giấu kín, chỉ chực trào ra. Quê hương là xương là mẫu, hai chữ tạm biệt nào phải dễ dàng nổi ra. Trái tim của chúng tôi đang rỉ máu, đang đau đớn rên rỉ, nhưng chúng tôi chỉ còn biết ra đi. Ra đi không có nghĩa sẽ là vĩnh viễn không quay lại. Chúng tôi đi là để trở về.
Là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đê đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.
Chiếc ghế gồm tất cả 8 người, tính cả tôi và Nguyệt. Thành cầm lại, tôi quyết định cho ghế đi về hướng Mã Lai Nam Dương. Chiếc ghế có vẻ quá mạnh khảnh mong manh so với những cơn sóng kinh hồn. Nó cứ lắc lư qua lại, yếu ớt như một đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải bươn chải với cuộc đời nhiều cạm bẫy. Giữa màn đêm mịt mù, sóng vỗ ầm ầm, nước đã tràn vào đầy ghế từ lúc nào. Chiếc ghế khó mà vươn đầu lên sau những cơn sóng. Mái ghế đã bị đánh văng, các cột buồm đã bị tung tuệ. Thành la lên, chết rồi, anh ba, ghế đi không nổi, ghế không chịu nổi đâu. Tôi nhảy vào cầm lại, trời ơi, chắc chết thật rồi, ghế nhỏ quá, yếu quá so với những cơn sóng lớn. Tôi ráng cầm cự thêm vài đợt sóng nữa, nhưng ôi thôi chắc là vô vọng. Chiếc ghế sẽ bể tan từng mảnh trước những đợt sóng ngày càng mạnh và lớn như thế này. Tôi bắt đầu run sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước mọi người. Tôi lèo lại mũi ghế từ từ để không trực diện 90 độ nữa. Điều chỉnh nhẹ nhẹ, từ 80 độ xuống dần đến 45 độ so với con sóng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chiếc ghế bây giờ có thể lướt qua những cơn sóng nhẹ nhàng nhờ sức đẩy của sóng. Tôi quyết định chuyển hướng 45 độ cho ghế quay lại đi hướng Campuchia. Tôi nói với Thanh và mọi người, ghế của chúng ta không thể đi theo hướng Mã Lai hoặc Nam Dương được. Tôi sẽ chuyển hướng đi Thái Lan hoặc Campuchia. Tôi sẽ cố gắng leo lại để đến được Thái Lan. Nếu không trở tay được vì sóng lớn thì chúng ta cập bến Campuchia và tiếp tục đi đường bộ. Mặt ai cũng tái nhợt khi nghe điều đó, sự lo lắng bao trùm lên chiếc ghế bé nhỏ. Nhưng khi hiểu hết kế hoạch dự kiến, mọi người có vẻ an tâm hơn. Thế là chiếc ghế xoay chiều, cười trên những cơn sóng lớn, nhẹ nhàng lướt theo hướng Tây Nam. Tôi dặn Thành khi thay tôi lại ghế, phải kìm tay lại để ghế lướt sóng đi về hướng 45-50 độ Tây Nam. Tôi chỉ cho Thành cách nhìn các vì sao để hưởng mùi ghê. Cứ thế, ghé đi được qua đêm, xuyên qua màn đêm u tối trước biển cả mênh mông, trước những cơn sóng giật đùng đùng. Giờ này, chúng tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Theo hướng địa bàn chỉ dẫn, chúng tôi sẽ cập bến ở biên giới Thái Lan hoặc Campuchia. Nhưng giữa biển cả bao la, thì dù có xác định như vậy, cũng không tránh khỏi sợ hãi. Nhất là với Nguyệt và những thanh niên trẻ tuổi vốn chưa lần nào ra biển lớn. Những cơn sóng thình nồ bắt đầu vơi bớt. Màu nước biển, xanh tím rồi xanh đầm. Ánh mặt trời dần hé mở, báo hiệu ngày mới. Trời sáng rồi, một đêm đầy bão táp đã trôi qua. Màn đêm đã nhường lại cho ánh sáng. Thử ánh sáng thắp lên hy vọng cho chúng tôi. Nắng bắt đầu chảy rác da, mọi người đều ỏi mưa lung tung, chỉ còn tôi và Thành còn vững vàng để lèo lại. Chiếc ghế cứ như vậy, lặng lẽ, cưỡi từng đợt sóng và theo đà ấy trôi trên dòng nước, mang theo định mệnh của chúng tôi. Buổi chiều ngày hôm đó, khi nắng không còn chói chang, khi sóng biển không còn dần dữ, tôi tắt máy ghế, nhảy xuống biển để kiểm tra chân vịt. thành xạ nhợt mẩy để thay nhợt mới cho chặng tiếp theo. Như vậy là 24 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Chúng tôi đã đi được một ngày một đêm. Nếu tính theo tốc độ ghe, thì lúc này đã ra khỏi hai phần Việt Nam. Chiều tối mát mẻ, Nguyệt tựa mình vào thành ghe nói lời khuyến khích tôi, rồi sau đó mệt mỏi hỏi tôi những câu mà ai cũng muốn hỏi. Bây giờ mình đang ở đâu anh? Khoảng mấy ngày nữa mình tới? Tới Thái Lan hay Campuchia? Sao mà không thấy tàu lớn nào hết vậy anh? Nguyệt hy vọng sẽ gặp tàu cửu. Tôi cũng vậy. Tôi vẫn tiếp tục leo lại chiếc ghế nhỏ với 8.000 người trên đó. Tất cả mọi người đã mệt lạ vì say sóng, vì đói mà không muốn ăn. Sự sống và cái chết gần như không có biên giới trước biển cả mênh mông. Ghé tiếp tục vượt sóng và những đốm đèn như niềm hy vọng bắt đầu xuất hiện. Chúng tôi nhìn nhau mừng rỡ, ai cũng đinh ninh chắc mình gặp tàu lớn rồi, chắc sắp được cứu rồi. Nguyệt thúc giục tôi chạy ghé về hướng ảnh sản. Lòng tôi vẫn do dự, không biết tàu đỏ của ai. Nhưng với tình trạng đuổi sức của 6 người còn lại, nhất là Nguyệt, tôi quyết định hướng mũi ghé tới gần chiếc tàu lớn. Càng đến gần thì thấy đèn đuốc trên tàu càng sáng trưng, giống như một thành phố trên sa mạc vậy. Mọi người bắt đầu mừng rỡ, giao tay lại cho thành, tôi đến trước mũi ghé để nhìn rõ hơn. Trời ơi, chết rồi, tôi dùi mắt cổ nhìn thật kỹ một lần nữa. Trời ơi, đó chính là tàu Thái Lan, nhưng không phải tàu cửu mà là tàu của cướp biển. Đến lúc này, chúng tôi không còn đủ thời giờ để kịp quay ghế lại, cũng không đủ khả năng để chạy trốn. Tôi bình tĩnh tiến tới và dặn mọi người bôi dầu nhớt lấm lém mặt mũi tay chân, dặn mấy thanh niên còn nhỏ tuổi nhớ quấy quần bên Nguyệt như một gia đình, mọi việc để tôi giải quyết. Ghé tôi cặp sát tàu của Thái Lan. Tàu họ lớn lắm, chiếc ghế của tôi xem ra chỉ giống chiếc xuồng cấp cửu của họ mà thôi. Từ một ghế, tôi phải dùng thang dây mới leo lên được tàu họ. Sau đó, họ bắt cả đoàn chúng tôi lên tàu họ. Nhóm họ gồm khoảng 10 người, trong đó có thải trắng, lẫn thải đen. Ngôn ngữ chân tay được sử dụng tối đa. Họ bắt tất cả nằm xuống rồi lục lạo hết trong người chúng tôi, từ người này tới người khác để kiếm tiền và vàng bạc. Họ còn cho người xuống ghế của tôi để lấy hết tất cả những gì chúng tôi có ngoài trừ nước uống. Xong rồi, họ xua xua tay nói bye bye, có nghĩa là cút đi, chỉ giữ lại một mình Nguyệt. Chúng tôi lầy lục van xin sử dụng tất cả ngôn ngữ nào có thể. Nhưng tụi thải đen nhất quyết giữ Nguyệt lại cho bằng được. Trời ơi, Nguyệt giờ đây đã là lẽ sống của tôi. Người tôi như đang có hàng ngàn vết dao đâm. Tôi đứng thừ người, nhưng thực ra đang suy nghĩ làm cách nào đấy để cứu Nguyệt. Mọi người lần lượt trở xuống ghế. Tụi cướp biển quả hung bạo dữ tợn, chúng có thể ra tay diệt chết tất cả chúng tôi bất cứ lúc nào. Mấy thay trời Phật còn phù hộ, nhóm thải trắng còn chuốc lương tâm đạo đức, chúng kêu Nguyệt bye bye. Bọn thải đen thì ngược lại, nhất quyết không thả. Thế là bọn chúng bắt đầu cãi nhau, lời qua tiếng lại đến mức quên mất sự có mặt của chúng tôi. Lợi dụng cơ hội này, tôi kéo mạnh tay Nguyệt. Thế là Nguyệt thoát khỏi tay nhóm thải đen và rớt xuống ghe. Tôi cũng nhảy ào xuống ghe không một tính toán lố sờ. Chiếc ghe nhanh chóng rời khỏi màn tàu của bọn chúng. Khi đi được một đoạn đủ để an toàn, tôi ngoái lại nhìn tàu của tụi cướp biển. Một điều hài hước là chúng vẫn còn cãi nhau. Cuộc hành trình tiếp diễn, tôi kiểm tra những thứ còn sót lại trong ghe. Chúng nó đã cướp đi tất cả, kể cả thùng đồ nghề để bảo trì, máy móc, đìa bàn, phao. Chúng chỉ để lại thùng dầu, thùng nước, gạo, cả khô và nồi nấu cơm. Tôi cho ghe tiếp tục chạy. Nhưng chạy hướng nào đấy? Giữa đại dương, tôi không còn địa bàn để định hướng. Tôi phải dùng cột trù buồm để định hướng bằng mặt trời. Tôi vẫn cho ghé đi theo 50 độ Tây Nam, với hy vọng cập bến Thái Lan. Nói là 50 độ Tây Nam, nhưng thực chất chỉ là Phong Đình. Mọi tính toán dựa theo mặt trời để định hướng. Mặt trời mọc về hướng Đông và lặn về hướng Tây, nhưng vào lúc giữa trưa thì sao? Khoảng giữa trưa, tôi giảm tốc độ ghê, thả trôi theo con sóng, vỏ mặt cho sổ trời. Đến khi mặt trời nghiêng hẳn về phía Tây, thì tôi bắt đầu định hướng lại. Cuộc hành trình cứ diễn ra như vậy, cho đến khi bỗng hoàng hôn bắt đầu tắt, không thể tiếp tục định vị dựa vào mặt trời, nhưng vì sao cũng chưa tỏa sáng để giúp tôi. Thế thì tôi tiếp tục thả nội ghe trôi vô định theo dòng nước cho đến khi bóng đêm phủ xuống và những vì sao xuất hiện. Nhờ từng nghiên cứu kỹ lưỡng về sóng nước, trăng sao, nhờ kiến thức học được ở trường và tham khảo sách vở tài liệu, tôi biết nhìn những sao hôm, sao mai và chùm sao bắt đầu. Những chùm sao đỏ đã giúp tôi định hướng cho ghe, tiếp tục nuôi hy vọng. Tôi tiếp tục cho ghe chạy theo hướng 50 độ Tây Nam. Bầu trời về đêm, trong vắng, không có tiếng chim, tiếng đồng nào ngoài tiếng ầm ầm của sóng biển. Không gian bao la im lặng như tờ, đến mức có thể nghe được từng hơi thở của mọi người hòa vào sóng biển. Những sự vá đập của sợ hãi lo âu, càng tĩnh lặng người ta càng dễ bị ám ảnh. Không gian im lặng như đang che đầy những hiểm nguy rình rập đâu đây. Sự lên tiếng của những con sóng chỉ càng khiến mọi người giật mình run rẩy. Xung quanh chỉ là màu đen kinh hoàng, không ánh đèn, không có bất cứ vật thể nào để bám víu. Sự lo lắng càng ngày càng lớn hơn vì không có một phương tiện nào để cứu sống chúng tôi nếu không may biển đồng mạnh. Thêm nữa, nếu không may máy ghe bị hư, thì đúng là chỉ trông chờ vào số phận có cho cập được vào bờ hay không, vì tất cả vật dụng để chuẩn bị đối phó tình huống này đều đã bị bọn cướp lấy hết. Bọn cướp Thái Lan đã đẩy chúng tôi vào tình trạng khốn cùng nhất. Tôi biết chúng còn hành hạ nhiều thuyền nhân khác gấp trăm ngàn lần thế nữa. Chúng tôi may mắn là vẫn còn sống sót. Những câu chuyện tang thương của thuyền nhân do bọn cướp gây ra không sách vợ nào kể hết. Giết chóc bằng dao gươm, hạm hiếp, xô xuống biển để thủ tiêu, giam cầm trong hoang đảo. Lịch sử đã và sẽ ghi lại đoạn đường mà hàng triệu người bỏ nước ra đi, sẽ ghi lại những tội ác của bọn cướp biển Thái Lan, những tội ác đó đã thức tỉnh lương tâm của nhân loại, những tổ chức cứu trợ thuyền nhân bắt đầu xuất hiện, cảm ơn những tấm lòng nhân đạo, cảm ơn những con người vì con người. Bóng đêm cứ bao trùm không gian, quanh quẩn như là một lời hăm dọa mạng sống chúng tôi. Tôi bắt đầu lo sợ những ánh đèn xuất hiện trên biển cả. Tôi không hy vọng sẽ gặp họ như hằng mong ước những ngày qua, vì tôi biết rằng tôi đang ở trong hải phận Thái Lan. Mọi người như đã cạn kiệt sức lực, không ai còn năng lượng để chống chọi với thiên nhiên. Chỉ còn có tôi là người phải lo cho chính mạng sống của mình và 7 người còn lại. Trong bóng tối âm u, tôi tự nhủ lòng mọi việc sẽ quá nhanh thôi, rồi sẽ đến được bến bờ an toàn. Trời sẽ thương mình, cuộc đời mình không còn chỗ để đi xuống nữa vì đã chạm đáy rồi. Bóng đêm lặng lặng từ từ đi qua, ánh sáng ban mai bắt đầu lỏ dạng, ánh bình minh thật trong sáng giữa bầu trời mênh mông vô định. Nó lại giúp chúng tôi biết một ngày mới đang đến. Ánh sáng sẽ giúp người ta bớt lo sợ. Tôi vẫn tiếp tục cầm tay lại, đưa ghe đi về hướng Thái Lan. Lúc này Thành không thể thay tôi lại, vì phải cần có kiến thức và sự hiểu biết về trăng sao, cũng như biết cách tính độ phản chiếu của ánh mặt trời để định hướng. Chiếc ghe nhỏ bé vẫn tiếp tục từ từ lướt sóng, xuôi theo dòng nước đầy đưa. Thời gian cứ thế trôi qua, ghé cử vầy mà tiễn tới. Mặt trời ban trưa đựng bỏng, thì tôi cho ghe tiếp tục thả trôi vô định. Mặt trời nghiêng bỗng, ghe cứ đi theo hướng 90 độ Tây Nam như đã định. Biết bao giờ mới tới, đó là Thái Lan hay Campuchia? Nhưng câu hỏi đó cứ ấm ị trong lòng chúng tôi. Thẩm thoát đã hơn 2-3 ngày đêm rồi, thời gian thật dài kinh khủng. Tôi có cảm giác như mình lên đến trên biển cả tháng trời rồi, niềm hy vọng vẫn gửi gắm vào từng giờ từng phút. Chúng tôi tiếp tục đi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ nữa thì có dấu hiệu là cho tôi niềm tin trên bầu trời trong vắt và dưới dòng nước xanh đen sâu thẳm đỏ. Tôi phát hiện một vật thể là được xem như là vị cứu tinh về mặt tinh thần khi chúng tôi đã gần như tuyệt vọng. Một chú chim, một loài chim biển. Với loài chim biển này thì khoảng cách để nó bay từ điểm cố định không thể xa lắm. Loài chim này bay từ hoang đạo này qua hoang đạo khác, từ quốc gia này qua quốc gia khác, tùy theo thời tiết từng khu vực. Tôi kêu mọi người thức dậy để xác nhận loài chim đó. Không sai, đó là một con chim biển. Điều này giúp tôi xác định được mình đang ở gần một hoang đạo nào đó hoặc đang gần đất liền với khoảng cách không thể trên 50 km. Mọi người bừng tỉnh, bao mệt mỏi tan đi đâu hết. Niềm vui bắt đầu chớm nở. Lo lắng duy nhất của tôi là đang lọt vào đất của Thái Lan hay Campuchia. Nhưng chắc chẳng có một điều rằng mạng sống của chúng tôi không còn bị đe dọa nữa. Tôi tăng tốc cho ghê chạy nhanh lên, không còn duy trì ở 50 độ Tây Nam nữa, mà chuyển qua 60 độ Tây Nam, rồi 65 độ Tây Nam, với hy vọng sẽ lọt vào đất Thái Lan. Những con chim bây giờ càng lúc càng bay gần chúng tôi hơn. Từng đàn chim đã xuất hiện, và xa xa, chúng tôi bắt đầu thấy những đốm sáng nhỏ. Có lẽ là đèn của ghế đánh cả địa phương. Tôi không để ý họ, vì lo sợ về họ. Tôi cứ tăng tốc, dự đúng phương hướng 65 độ Tây Nam. 1 giờ, 2 giờ trôi qua, rồi hình ảnh hoang đạo hay đất liền đã xuất hiện. Những hàng dừa đã hiện rõ trong ánh mắt tôi. Mọi người mừng rỡ muốn khóc. Hình dạng dãy đất phía trước càng ngày càng rõ hơn, không thể nào lầm được. Tôi dặn mọi người phải tiếp tục ở trong ghe. Giao tay lại cho Thành, tôi tiến về hướng mũi ghe, dặn thêm lần nữa. Mọi người phải nằm yên khi ghe cập bờ, không được gây động tĩnh gì, để tôi lên bờ trước, xem tình hình ra sao. Nếu là đất Campuchia, thì chúng tôi phải quay đầu ghe và tiếp tục chạy. Ghe cập bờ trên một bãi cát trắng đẹp, được bao bọc bởi rừng dừa xanh biếc. Tôi nhảy xuống ghe, kêu Thành quay đầu ghe lại để chuẩn bị ra đi nếu có bất trắc. Bước đi khoảng 10 mét thì tôi gặp được một người đàn ông chạy bộ trên bãi cát. Người này không phải người châu Á mà là người châu Âu, cụ thể là người Pháp. Tôi tiện tới gần hỏi bằng tiếng Anh. Hello, where is here? Chào ông, ở đây là đâu vậy? Ông ta trả lời bằng tiếng Pháp. Đây là Thái Lan. Tôi hỏi lại bằng tiếng Pháp. Đây là Thái Lan hả? Ừ, đúng rồi. Trời ơi, tôi vỡ òa niềm vui. Tôi la lớn, Thái Lan, Thái Lan. Mọi người trên ghế lập tức nhảy xuống, không tha thiết bất cứ vật dụng gì trên ghế cả. Mọi người chạy với tốc lực không tưởng của những người chẳng còn sức lực nào, lao tới ôm tôi. Nhưng dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhất là Nguyệt. Nguyệt cứ khóc và kêu. Trời ơi! Trời ơi! Tới rồi! Sống rồi! Sống rồi! Tự do rồi! chúng tôi đứng đó ôm nhau khóc như những kẻ nhiều năm trôi dạt trên biển giờ mới biết mùi đất liền. Đúng thật, tôi chờ đợi cái mùi này từ lâu lắm rồi. Mùi của đất liền, mùi của mảnh đất ước mơ. Mọi người đều khóc, không cần để ý tới người xung quanh. Anh chàng người Pháp không biết chuyện gì, cử hỏi: "Chuyện gì vậy?" Với ánh mắt lồ rọ vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng màng trả lời ông ta, chỉ biết nói: "Merci, merci." Cảm ơn, cảm ơn. Trời đất, cảm ơn những đấng linh thiêng đã đưa đẩy chúng tôi đến được bến bờ. Sự sống và cái chết trên biển cả móng manh đến nghẹt thở từng giây từng phút. Chúng tôi đến được đây không phải vì tài ba dọa dẫn, mà là nhờ vào số phận, nhờ đã được đấng thiêng liêng an bài. Với sóng biển ào ạt dữ dội, với đại dương mênh mông, với bọn cướp rình rập, với phương tiện thiếu thốn và sức người nhỏ bé, chúng tôi không thể nào sống còn khi vượt trùng dương nếu không có sự an bài nào đó. Sau chuyến đi hải hùng, sau những đêm ngày vượt biển, tôi suy ngẫm sự tồn tại đến ngày hôm nay của mình cũng é là do số phận. Vận mạng của con người hình như đã định sẵn, cũng giống như vần nước đã đưa đẩy tôi trong khoảng đời thanh niên đầy nhiệt huyết. Cảm ơn trời Phật đã cho chúng tôi có được cuộc sống sau những ngày kinh hoàng vượt biển mà tôi không thể đo lường hết sự nguy nan trùng trùng.
10. Trại tị nạn Thái Lan và đường đến Sydney.
Chúng tôi bước lên bờ với niềm vui không thể tả xiết, mặc dù không biết những gì đang chờ mình phía trước. Chừng khoảng 5 phút sau, dân làng tấp nập kéo đến. Có người mang nước cho chúng tôi uống. Họ nói chuyện bolo ba la, chị trọ quá lại. Chúng tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết ngồi tập trung trên bãi cát để chờ đợi chính quyền địa phương đến. Chừng 5 phút sau, cảnh sát địa phương xuất hiện với xe bít bùn, trang bị tất cả dụng cụ cần thiết của người lo dự an ninh, gồm súng ống, còng tay. Có người nói được chút tiếng Anh đã hoài. "Are you Vietnamese?" "Các anh là người Việt Nam phải không?" Tôi trả lời, "Yes." "Vâng." Thế là họ còng tay tất cả mọi người đưa lên xe rồi đưa chúng tôi về đồn cảnh sát. Về tới đồn cảnh sát, chúng tôi mới biết đây là đảo Koh Samui của Thái Lan. Từ đây phải mất thêm gần một ngày đường đi bằng tàu nữa mới tới đất liền. Cảnh sát địa phương bắt đầu làm những thủ tục cần thiết như khai báo lý lịch, ngày đi, nơi đi, mục đích đi. Họ giải thích rằng chúng tôi là những người đến đất Thái không hợp lệ. Họ xem chúng tôi như những người vi phạm luật lệ nước Thái và giam chúng tôi vào một trại giam ở đồn cảnh sát. Nhưng sự giam giữ không như những tù nhân hoặc tội phạm thật sự. Trong trại giam này có rất nhiều người Việt. Tất cả chúng tôi đều ở trong hoàn cảnh giống nhau nhưng quá trình vượt biển khác nhau. Có người được tàu cứu, có người bị tàu cướp mất thân nhân, có người đã trải qua cơn kinh hoàng bị hạm hiếp, có người trôi trên biển được tàu cả cứu, có người phải chứng kiến cảnh thân nhân bị bỏ lại trên biển. Ôi thôi, muôn vàng đau khổ. Chúng tôi ở đó 3 ngày, trước khi được cho xuống tàu lớn, chở về tỉnh Songkhla của Thái Lan để giao cho cao ủy tị nạn. Tàu cập bến Songkhla, Chúng tôi được đưa lên xe buýt rồi trực chỉ trại Saint Clair, nơi được cáo ủy tị nạn do Liên Hiệp Quốc thuê, nơi chúng tôi được bảo vệ nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Thái Lan. Trại tị nạn Saint Clair nằm ở bờ biển phía đông của Bangkok. Chung quanh là một hàng rào kẽm gai đơn sơ. Trại được phân ra nhiều lô, chứa khoảng 3.000 người, có ban quản trị trại do anh em tình nguyện tham gia để phân phát thực phẩm hoặc những món trợ cấp khác, để truyền đạt những thông tin, để khiếu nại những hồ sơ bị thất lạc, để giữ gìn trật tự an ninh. Trong trại có văn phòng cao ủy tị nạn, có cảnh sát bảo vệ trại. Nói chính xác, đó là vùng đất an toàn cho những người tị nạn tạm dung thân trong thời gian chờ đợi đi đến quốc gia thứ ba. Đoàn xe dừng trước cổng trại, hình như tất cả mọi người trong trại đều xếp hàng để nghênh tiếp. Chúng tôi lại tiếp tục bất ngờ. Thì ra họ nghênh tiếp để tìm thân nhân, tìm bạn bè trong đoàn người vừa mới nhập trại. Họ hỏi chúng tôi đủ điều, đi từ đâu, bao nhiêu người, bị cướp không, từ trại giam nào tới, ở Việt Nam lúc này tình hình ra sao. Họ nghênh đón chúng tôi trong tinh thần của người viện sử, của người đồng cạn ngộ, của những người đánh liều tính mạng để ra đi, để chia sẻ niềm vui mà chúng tôi sắp có. Họ là đồng hương, là người Việt cùng gian khổ như chúng tôi. Trong đoàn người nghênh đón đỏ, tôi gặp rất nhiều bạn bè từng biết khi còn ở Sài Gòn, có cả những bạn tù khi ở trại giam Vũng Tàu, họ vẫn luôn luôn nhắc về tôi, người tù trốn trại. Tôi còn quen biết những người trong ban đại diện, trong ban an ninh trật tự ở trại và rất nhiều bạn bè đã tới đó từ trước. Vậy nên tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hướng dẫn cần kệ để việc sắp xếp phân lô gọn gàng tiện lợi. Chúng tôi bắt đầu những ngày tháng chờ đợi để xin định cư ở nước thứ ba. Tôi đến trại trong khi tuổi chẳng có đồng nào. Mấy đô la dằn tuổi của Nguyệt cũng đã bị cướp. Rất may là Thành, cháu chị Nhân, còn giữ được 100 đô la Mỹ. Chúng tôi tạm dùng số tiền đó để đánh điền tín về Việt Nam, thông báo cho gia đình rằng chúng tôi đã tới Thái Lan an toàn. Tôi dùng ít tiền để gửi điền tín đi Úc, bảo cho anh Nguyễn Thành Vinh rằng tôi đã tới Thái Lan và bắt đầu làm những thủ tục cần thiết để xin đi định cư. Tôi và Nguyệt thì không lo lắm, nhưng còn mấy cậu thanh niên kia thì sao? Các cậu ít học, còn trẻ, không có thân nhân đi theo, không có thân nhân ở ngoài quốc, thì quốc gia nào chịu nhận đây? Tôi bàn bạc và suy nghĩ, rồi cho mấy cậu một định hướng là nên đi Mỹ. Vì hồi đó, người ở trại Saint Clair đi Mỹ rất dễ. Người ta hay gọi là Mỹ hốt rác, tức ai nộp hồ sơ đi Mỹ thì sẽ được nhận hết. Riêng tôi nộp đơn xin đi Canada, Pháp, Mỹ và Úc. Phải đoàn nước nào tới sớm thì tôi xin phỏng vấn sớm để ra đi càng sớm càng tốt. Hôm sau tôi nhận được một điền tín do anh Vinh gửi tới với lời chúc mừng và nhắn nhủ: em nên đi Úc, đừng đi Mỹ, anh sẽ lo hồ sơ bảo lãnh. Điền tín đó cũng ảnh hưởng không nhỏ về quyết định của tôi. Tôi được phái đoàn Canada phỏng vấn và chấp nhận cho định cư ở Canada. Chúng tôi đang xúc tiến hồ sơ. Phái đoàn Pháp phỏng vấn và chấp nhận cho đi Pháp. Rồi đến phái đoàn Mỹ, kêu tất cả mọi người lên phỏng vấn và cho đi hết nếu không muốn đi theo thân nhân ở quốc gia khác. Tôi cũng được mời lên và làm giấy cam kết đi Mỹ để họ lo thủ tục. Tôi suy nghĩ về Úc, trong lòng thật sự muốn đến nơi đó. Tôi không thích Mỹ, không thích cái chính sách độc tôn đã đưa đẩy cuộc đời tôi thăng trầm theo nó. Tôi quyết định từ chối đi Mỹ. Phải đoàn Mỹ ngạc nhiên lắm, yêu cầu tôi viết giấy cam kết sẽ không đi Mỹ nếu không có quốc gia nào nhận. Tôi mạnh dạn kỹ vì tôi biết đã có Canada và Pháp nhận nếu chúng tôi không có cơ hội đến Úc. Phái đoàn Úc đến, cũng như các phái đoàn khác, họ kêu tất cả những ai đã nộp hồ sơ xin đi Úc lên phỏng vấn. Đối diện tôi là hai người Úc, mặt mày nhân từ phúc đức. Họ tươi cười, bắt tay vợ chồng chúng tôi. Tôi được anh thông dịch viên khuyến khích cố gắng nói tiếng Anh. Nếu nói không đúng, anh ta sẽ giúp cho. Người Úc luôn có cảm tình với người có trình độ và biết nói tiếng Anh. Tôi cố gắng vận dụng tất cả những ngôn từ đã học để trả lời. Tuy yếu kém về ngôn ngữ, nhưng bù lại tôi tự tin nói nên đã trả lời hoàn thiện buổi phỏng vấn, dù cũng có nhờ anh thông dịch viên hỗ trợ vài đoạn. Tôi cũng đưa bức điền tín mà anh Vinh gửi cho tôi. Người phỏng vấn hỏi thêm một chút về anh Vinh. Khi anh thông dịch viên dịch chữ giáo sư Nguyễn Thành Vinh là professor, tôi thấy gương mặt người phỏng vấn có vẻ sửng sốt vì ở Úc, professor được rất nhiều người kính trọng. Một cặp vợ chồng trẻ có học năng động, có kiến thức với sự quen biết bạo lạnh của một professor thì quá đủ tiêu chuẩn cần thiết để đến quốc gia họ. Phải đoàn Úc đứng dậy, bắt tay tôi thông báo tôi được nhận đi Úc. Thế là tôi quyết định đi Úc. Chỉ một tuần sau, phải đoàn Canada, rồi phải đoàn Pháp bảo tôi bổ túc hồ sơ để lên đường đi định cư. Tôi đã từ chối và cảm ơn họ, cảm ơn những quốc gia đã dang rộng vòng tay và sẵn lòng cưu mang những con dân Việt xa xứ. Niềm cảm kích đó không bao giờ trả hết. Thế hệ con cháu chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành việc báo đáp ơn nghĩa đó. Những ngày trong trại trôi qua thật nhẹ nhàng êm đềm. Những bức tranh về tương lai bắt đầu được vẽ ra. Hàng ngày chúng tôi tù năm tù bảy bàn về thế sự, bàn về hàm đồi bảy của Mỹ sẽ trở lại. Tôi ở trại tị nạn đến ngày thứ 29 thì phải đoàn Úc gọi lên để chuẩn bị tới Bangkok cho chuyến bay đi Sydney vào hôm sau. Tôi và Nguyệt lên đường cùng vài người trong trại. Chiếc xe rời Songkla buổi sáng và đến Bangkok vào buổi chiều. Chúng tôi được đưa vào một cao ốc có phòng ốc rộng rãi, nơi đã có nhiều người từ các trại khác đến. Chúng tôi được phân phát những dụng cụ cá nhân, phần thức ăn nhanh và nước uống. Quan trọng nhất là một tờ giấy cỡ A4 có đề tên, ngày tháng năm sinh, có dạng tấm hình của tôi khi được chụp trong trại để làm hồ sơ và đóng dấu của Bộ Di trú Úc. Đó chính là giấy hộ chiếu, passport, giấy thông hành, giấy khai sinh, giấy căn cước, giấy chứng minh nhân dân, gọi giấy gì cũng được. Nhưng trên tờ giấy ấy, cái tên Hồ Văn Trung đã được chính thức hồi sinh sau bao nhiêu tháng lẫn trốn, sau bao lần thay tên đổi họ trong thời gian sống ngoài vòng pháp luật trên chính đất nước mình. Chúng tôi được tập trung và đưa ra phi trường trên chiếc xe buýt lớn. Chuyến bay của hãng Qantas cất cánh lúc khoảng 9 giờ tối. Máy bay đã bay vào không gian để đi tới vùng đất mới, nơi có bầu trời xanh, có giấc mơ đẹp, có những tấm lòng vị tha. Nơi đó tôi xin nhận là quê hương thứ hai, quê hương của an bình, của hạnh phúc, của tự do và bình đẳng cho tất cả con người. Quê hương đó đã tuân thủ những điều lệ mà Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã quy định về quyền làm người. Tôi thiệp đi với giấc mơ đẹp bên cạnh người vợ đã cùng tôi trải qua những khoảng thời gian vô cùng vất vả, đã sát cảnh trong những cơn sóng kinh hoàng của biển cả, đã cùng chia sẻ bao gian khổ để có được giấc mơ này.
Thank you.
Máy bay chuẩn bị đáp. Lòng tôi ngập tràn hồi hộp, vui mừng, sung sướng. Ước mơ từ thuở niên thiểu bây giờ đã thành hiện thực. Tôi đã đến vùng đất hứa như hằng mong ước. Nước Úc đã xuất hiện trước mắt. Chỉ giây lát nữa thôi là tôi có thể chạm tới nó, như chạm vào một vật thể mà mình chưa bao giờ tiếp xúc. Rồi máy bay đáp, kết thúc chuyến bay an toàn, đưa tôi đến Sydney, Úc. Cảm ơn nước Úc, cảm ơn những tấm lòng nhân ái của người Úc. Tôi hứa rằng những món nợ mà nước Úc đã cho vay, những món nợ mà chúng tôi đã mang, những món nợ không thể tính bằng tiền, chúng tôi đều sẽ trả lại qua nhiều thế hệ, giống như những người đã đến Úc trước đó đã trả cho đất nước này. Đó là nền tảng văn hóa độc đáo mà nước Úc duy trì cho đến ngày hôm nay. Tôi xin vinh danh nước Úc, đất nước mà tôi hạnh diện là công dân của nó.